SBS Việt ngữ.
Xin kính chào thượng nghị sĩ Tùng Ngô, rất cảm ơn ông đã đến với chương trình hôm nay. Chúng ta biết đi bầu là một nghĩa vụ và cũng là một quyền lợi của cử tri. Về mặt nghĩa vụ thì ai cũng biết là việc đi bầu tại Úc, dù là bầu cử ở tiểu bang hay là liên bang, đều có tính cách bắt buộc, có nghĩa là không đi bầu mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt, phải không ạ? Còn về mặt quyền lợi đó thì xin ông cho biết việc mà được quyền bầu cử quan trọng như thế nào đối với người dân Úc nói chung thôi.
Dạ, xin chào chị Thanh Vy và các khán giả của SBS Radio. Bầu cử là rất quan trọng cho cái xã hội Úc, vì đây là cái tiếng nói của những cử tri mà những người mà dân biểu có thể nêu lên trong quốc hội. Mà quý vị cũng biết quốc hội là nơi mà họ đưa ra luật pháp, và là nơi mà họ cũng là một cái tiếng nói cho những cái gì bất đồng cho những người cử tri.
Thưa, đó là cái quyền bầu cử quan trọng như thế nào đối với người dân Úc nói chung. Thế còn đối với cử tri thuộc các cộng đồng sắc tộc như là cộng đồng người Việt thì lá phiếu quan trọng với họ như thế nào thưa ông?
Dạ, thì nếu mà những người mà dân biểu mà có nhiều cử tri Việt Nam đó, thì cái tiếng nói của mình rất là mạnh. Tại vì những mấy dân biểu họ biết đó là nếu mà cộng đồng Việt Nam mà dồn phiếu đi một chỗ khác hay là không bầu cho họ đó, thì có thể họ mất cái ghế đó.
Yeah.
Hoặc là cái đảng đó sẽ mất một cái ghế đó, mất cái ghế đó là rất là quan trọng. Thì mất một cái ghế có thể là họ mất chính quyền, hay là họ không được lập chính quyền vậy đó. Nên cộng đồng người Việt
hay là các cộng đồng sắc tộc,
mấy cộng đồng sắc tộc rất là quan trọng. Tại vì mỗi cộng đồng, mỗi người, cái lá phiếu đều giống nhau hết. Nên quý vị nhớ ráng mà bầu cho đúng và ủng hộ những người mà dân biểu hay là ứng cử viên mà mình thích, mà mình nên dùng cái lá phiếu đó thật kỹ lưỡng. Dạ,
yeah, một cái thật là hữu hiệu, phải không ạ?
Dạ. Yeah.
Vâng, thưa, chúng ta đã biết trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua tại Mỹ đó, thì có rất nhiều ứng viên người Việt đã tham gia tích cực ở tất cả các cấp như là liên bang, tiểu bang, rồi cả các cấp địa phương nữa. Và kết quả cho thấy người Việt tại Mỹ đã giành được ít nhất một ghế dân biểu liên bang, nhiều ghế dân biểu hoặc thượng nghị sĩ tiểu bang và nhiều ghế thị trưởng cũng như nghị viên của các hội đồng thành phố. Như vậy thì còn tại Úc, tính đến thời điểm này, cộng đồng người Việt đã có bao nhiêu chính khách nói chung ở các cấp chính phủ, thưa ông?
Dạ, theo tôi biết thì ở Nam Úc thì có tôi là thượng nghị sĩ, và ở Victoria, tiểu bang Victoria thì có một cô Việt Nam đảng xanh là thượng nghị sĩ luôn. Nên tính sơ là trong nước Úc của mình thì có hai người làm trong quốc hội.
Vâng, có hai vị thượng nghị sĩ làm tại thượng viện, một là ở thượng viện Victoria và một là ở thượng viện nghị viện tiểu bang Nam Úc, phải không ạ?
Dạ vâng. Còn ở Nam Úc thì tuần qua thì cũng có bầu cử hội đồng thành phố, thì trong cộng đồng Việt Nam thì được ba người đắc cử vào nghị viên. Còn nếu tiểu bang khác thì tôi không rõ chị.
Như vậy thì thưa thượng nghị sĩ Tùng Ngô đã tham gia chính trường từ năm 2014, phải không ạ?
Tôi tham gia chính trị cách đây khoảng 25 năm rồi. Thì 2014 thì lúc đó thì tôi mới đắc cử vào Quốc hội Nam Úc. Trước đó tôi nắm chức vụ là nghị viên của thành phố Port Adelaide Council tới 18 năm lận. Và tới ngày 2014, cách đây 4 năm thì tôi mới đắc cử thượng nghị sĩ ở Quốc hội Nam Úc.
Vâng, như vậy thì ông có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm là trong 4 năm làm việc với tư cách thượng nghị sĩ như vậy, ông đã mang lại cho cử tri người Việt những điều gì thưa ông?
Dạ, thứ nhất là những người cử tri Việt Nam, họ có thể gọi điện thoại, họ có thể tới văn phòng tôi và nói chuyện tôi bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Và những em mà trẻ hơn thì họ nói tiếng Anh, nhưng mà cái quan trọng đó là mình có cái cùng cái văn hóa đó.
Yeah.
Nên mà hồi mình ngồi xuống mình nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng mà mình cùng văn hóa mình hiểu rõ hơn những cái khó khăn mà những người cử tri mà tới gặp mình. Còn thí dụ những dân biểu khác, như những dân biểu người Úc, tại vì những khi họ không có sống trong cái tình trạng đó, họ không có hiểu được những cái vấn đề mà cử tri mà tới nói chuyện với họ. Nên tôi thấy đó thì hôm mà tôi gặp những cử tri, nhất là những người cử tri dư danh, dù mình nói tiếng Anh nhưng mà mình hiểu được cái văn hóa, mình hiểu được cái ý như thế, mấy cái những cái thắc mắc của họ, nên mình có thể dễ dàng mà mình đứng ra mình đại diện họ, hay là mình đứng ra để mình giải quyết những cái vấn đề đó cho họ. Nên tôi thấy là rất là lợi đó, tại vì mình cùng một cái văn hóa. Còn tôi là người Việt thì tôi như là tôi là một người nối tiếp giữa cộng đồng Việt Nam với là những cộng đồng Úc hay những cộng đồng khác, thì cái vai trò thì tôi nghĩ thì cũng rất quan trọng, tại vì mình ở đây 43 năm, thêm 7 năm nữa là mình ở đây là 50 năm, thì rất là quan trọng là mình có nhiều người mà tham gia vào cái và con đường chính trị, tham gia vào thí dụ ráng vào hội đồng thành phố hay ráng vào quốc hội, tại vì đây là cái tiếng nói và một cái liên kết với cái xã hội Úc. Tại vì tôi thấy như là cộng đồng Ấn Độ đi, họ mới qua đây cũng không lâu, nhưng mà hồi mà bầu cử hội đồng thành phố hay á, họ ra họ tham gia rất là nhiều, rồi thí dụ mà họ nhập vào đảng, rồi họ giúp những người dân biểu này nọ đó, thì họ tham gia rất là nhiều. Còn cộng đồng người Việt thì mình bận rộn quá thì mình không có để ý nhiều về cái vấn đề đó. Nên tôi nghĩ là tương lai đó, nếu mà mình tiếp tục theo con đường hướng này đó, thì những cộng đồng khác họ sẽ vượt mình, họ sẽ có tiếng nói nhiều hơn, và những người dân biểu, những đảng thì họ bắt đầu họ sẽ chú ý vào những cái mấy cộng đồng khác nhiều hơn là cộng đồng mình, tại vì mấy cộng đồng đó họ gần gũi hơn, thì thấy không? Ví dụ bây giờ thì có tôi hay là có một số người bây giờ, nhưng mà nếu mà mình không có tăng mấy cái số đó lên á, thì mấy năm nữa thì có thể tôi không còn làm chức vụ này nữa. Đó, nếu mà không có người tiếp theo hay là tham gia đó, thì mình mất đi cái quyền lợi đó. Quyền lợi, cái này là quyền lợi chung mà của cộng đồng mình. Nên tôi nghĩ là rất là quan trọng là quý vị có con em hay là ai á, thì mình nên khuyến khích họ tham gia chính trị. Hay là quý vị, thí dụ mà cuộc bầu cử ở Victoria sắp tới đây, đó, nếu mà quý vị có thời gian, rảnh rỗi, có thể ra giúp những ứng cử viên hay giúp đảng mà mình thích á, phát những cái tờ hướng dẫn họ khai tiếng thôi, thì cái đó là một cái mà mình giúp mà để mà mình quen với họ, rồi tương lai họ có tình nghĩa, tình cảm hơn, và họ giúp mình lại những cái chuyện mà mình cần. Và đây là cũng là một phần mà mình được đóng góp hay là mình tham gia vào cái cách bầu cử của nước Úc.
Vâng. Cái vai trò chính của các vị dân biểu, thượng nghị sĩ, tức là các vị chính khách tại quốc hội hay liên bang hay là tại các nghị viện tiểu bang đó là lập pháp, phải không ạ? Quý vị có quyền quyết định trong cái việc mà đưa ra luật này hay bỏ luật kia, đưa ra chính sách nọ hay là bác bỏ chống đối chính sách khác chẳng hạn. Và trong vai trò đại diện của người dân như là ông vừa trình bày khi nãy đó, thì cái việc mà một vị chính khách có nguồn gốc sắc tộc sẽ có rất rất có lợi cho cộng đồng sắc tộc đó, là vì thứ nhất là hiểu rõ ngôn ngữ văn hóa của sắc tộc này, rồi nhờ sự hiểu biết về ngôn ngữ sắc tộc và văn hóa đó mà kể cả về phía các vị dân biểu với lại thượng nghị sĩ và cử tri có thể giao tiếp một cách dễ dàng hơn. Và như vậy thì điều đó nó cũng sẽ là một cái nguồn động viên lớn hay là cái sự khuyến khích lớn để những cử tri có thể đến với mình nhiều hơn và mạnh dạn hơn. Và nhờ cái sự tiếp xúc qua lại đó mà quý vị với tư cách là đại diện của người dân cũng có thể đưa tiếng nói, phản ảnh những cái quan điểm hay là cái lập trường hay là cái ý kiến của người dân của cái đơn vị mình đại diện đó lên trên đảng mình và đưa vào quốc hội để từ đó đưa ra các chính sách hay là các cái luật lệ thích hợp, phải không thưa ông?
Dạ, những điều chị mới nói là rất là đúng. Mà một phần nữa là nếu mà mình gần cộng đồng, mình gần gũi với chính phủ hay là gần gũi một cái đảng nào đó, thì tương lai họ giúp mình rất nhiều. Như là như khi cộng đồng mình muốn xin một cái tài chánh, như là một cái mấy cái grant funding mà để làm những cái công trình gì đó, thì nếu mà họ gần gũi với mình đó, thì họ hiểu được, họ nghe được, nên họ mình đề nghị những cái mình xin tiền hay gì đó, thì họ hiểu được thì họ giúp mình bằng cách là có thể họ điền đơn, hay là họ có thể nói cho những người bộ trưởng mà để có thể giúp đỡ cái vấn đề đó mà cộng đồng mình đưa ra. Cái quan hệ mà giữa cử tri và cộng đồng với một dân biểu hay là một đảng rất là quan trọng. Tại vì nếu mà mình gần gũi với họ đó, với bạn bè đó, thì mình nói chuyện rất là dễ, thì họ hiểu được, thì họ đã đứng ra họ tranh đấu cho mình dễ dàng hơn là nếu mà mình xa cách với họ.
Dạ vâng, việc có được những người đại diện nói cùng thứ tiếng, có cùng nguồn gốc văn hóa, nó có nhiều lợi ích cho các cộng đồng sắc tộc như vậy. Thì theo kinh nghiệm của ông, cử tri người Việt nói chung họ có nhận thức rõ cái tầm quan trọng về việc đầu phiếu của họ hay không, để mà họ có thể tận dụng lá phiếu của mình bằng cái cách cụ thể nhất là bỏ phiếu đúng cách, thưa ông?
Dạ, theo tôi nghĩ đó, thì vì người Việt mình rất là bận rộn, họ rất là chăm chỉ làm việc mỗi ngày, con cái rồi công việc công ăn việc làm nữa, nên họ không có tập trung nhiều về cái phần mà bầu cử, về cái phần chính trị, nên nhiều khi họ khi tới cái ngày bầu cử họ có thể là chỉ tới bầu cho có lệ thôi rồi họ đi về thôi. Nhiều khi họ không có quan tâm về cái phần bầu đúng hay bầu sai, thì họ chỉ quan tâm là họ không muốn bị phạt, chỉ muốn tới bầu rồi đi về là coi như là xong công việc của họ rồi. Những cái lá phiếu của quý vị á, dù quý vị nghĩ chỉ một lá phiếu thôi, hay là trong gia đình chỉ có 2-3 lá phiếu thôi, không thấy bao nhiêu, nhưng mà những người dân biểu hay những người ứng cử viên họ rất là tốn kém để cái mà thuyết phục cử tri mà bầu cho họ. Ví dụ nói về tôi đi nhé, thì trong thời gian 4 năm mà làm kiêm nghị sĩ của tôi đó, thì nói sơ sơ tính ra cái bài toán sơ sơ là rất tốn kém, như là bình thường mình phải đi thăm những người cử tri nè, mình phải gửi thư từ cho họ, thì quý vị cũng biết một cái lá thư là một đồng rồi. Thì nếu một dân biểu mà có 50.000 cử tri á, thì sơ sơ là thấy tiền tem không là 50.000, chưa có tính tiền in rồi tiền mua thơ rồi giấy này nọ rồi công mấy người mà họ xếp và bỏ về thơ nữa, nên mỗi lần gửi thư rất là tốn kém. Mà tính ra coi trong vòng 4-5 năm trời đó là biết bao nhiêu tiền, rồi 6 tháng trước khi bầu cử là họ phải thường gửi những tin tức rồi này nọ để khi mà thuyết phục những người cử tri mà bầu cho họ. Nên quý vị biết một cái lá phiếu của quý vị á, mấy người dân biểu rất là phải tốn kém, phải bỏ rất rất là nhiều công lao, và nếu mà mình bầu sai đó thì rất là uổng. Nhưng mà như tôi, như thế mà tôi biết ai bầu sai, họ ủng hộ mình là họ bầu sai đó, thì mình nghĩ là cái công lao mà cái sức mình bỏ vô mà mình nuôi cái người đó, mình nuôi là cái thuyết phục là cái người đó bầu cho mình đó, mình thấy rất là đau, rất là uổng. Nên tôi khuyên là nếu mà được, quý vị nên tập trung về cái phần bầu cho đúng lúc mà quý vị tới phòng phiếu bầu, tại vì cái lá phiếu mà bầu đúng á thì nó rất là quan trọng, nó rất là giúp cho cái người mà những ứng cử viên mà mình muốn đắc cử.
Chúng ta biết là sắp tới đây, thứ bảy cuối tuần tới là bầu cử nghị viện Victoria, và vào tháng 3 năm tới là bầu cử nghị viện New South Wales. Thôi bây giờ chúng ta nói cái cách bầu cử đúng tại tiểu bang Victoria này. Chúng ta có 2 lá phiếu màu xanh và lá phiếu màu trắng, phải không ạ? Lá phiếu màu xanh là bầu cho hạ viện, thì muốn bầu cho đúng, mà muốn chẳng hạn như tôi muốn bầu cho ông Tùng Ngô là nắm giữ cái chiếc ghế của cái địa phương đó, thì tôi phải làm sao, thưa ông?
Dạ, thì họ cái lá phiếu xanh đó, thì quý vị ghi số 1 cho tôi trong cái ô vuông cho tôi, rồi số 2, thí dụ có 5 ứng cử viên khác, thì số 2 tới số 6 thì quý vị ghi cho những ứng cử viên khác. Quý vị phải điền đầy đủ những cái ô vuông của từng những ứng cử viên, nhưng mà cái quan trọng đó thì quý vị ghi số 1 cho tôi, tại vì quý vị thích tôi.
Dạ vâng. Dạ vâng, và phải đầy đủ hết 6 cái ô vuông đó thì cái lá phiếu nó mới hợp lại. Còn nếu mà quý vị chỉ ghi số 1 cho ông Tùng Ngô mà những cái ô phía dưới trống, tức là phiếu không hợp lại, như vậy thì cái phiếu của mình cũng không có giá trị luôn, phải không ạ?
Không giá trị thì họ trong lúc mà đếm phiếu thì họ bác qua một bên.
Dạ, coi như mất cái phiếu đó. Vâng, đó là đối với Hạ viện. Hạ viện ở New South Wales hay là ở Victoria cũng vậy, cái ô vuông đó tùy thuộc vào cái luật của mỗi tiểu bang, phải không ạ? Nhưng mà cái quan trọng là cái người mà mình chọn phải nằm ở số 1, và các cái ô kế tiếp đó là phải được đánh vào đầy đủ theo những cái người mà mình ưa thích tiếp theo đó, theo thứ tự đó, phải không ạ?
Dạ vâng, dạ, thì cái số 2 cũng quan trọng lắm. Nhiều khi bầu số 1 cho ai mình thích thì cho tôi đi, nếu mà tôi không đủ phiếu đó, thì cái số 2 đó mà quý vị ghi cho cái người khác, những ứng cử viên khác á, thì cái phiếu của tôi không còn được tiếp tục nữa, thì cái số 2 sẽ chuyển qua cái người mà quý vị bầu.
Ưu tiên kế đó là người thứ hai.
Dạ. Dạ, nên xếp theo vậy thì rất là quan trọng. Mới quan trọng là quý vị nhớ điền hết những cái ô vuông.
Vâng, đó là
theo cái số tiếp tục.
Vâng, theo những cái thứ tự mà những cái người mà mình ưa thích kế tiếp. Vâng thưa, thế còn phiếu trắng thì sao thưa ông?
Dạ, cái phiếu trắng dài đó thì cái đó là mình bầu cho thượng viện, cho những thượng nghị sĩ, thì nó chia ra hai phần, một cái đường cạnh màu đen hay là màu đỏ thì tùy theo cái tiểu bang. Thì ở trên á thì quý vị có thể quyền bầu hai kiểu. Nếu một cái vị bầu trên á thì bầu theo đảng, nó có thể bầu cho đảng Lao động, đảng Xanh hay đảng Tự Do. Thì nếu quý vị thích vậy thì quý vị chỉ ghi số 1 và cái ô vuông của đảng đó. Còn nếu mà quý vị không muốn bầu theo đảng đó thì quý vị có thể bầu theo kiểu những ứng cử viên. Thì ở tiểu bang Victoria đó, thì quý vị ghi từ số 1 tới số 5 cho những ứng cử viên mà mình thích. Ít nhất là phải 5 số, có thể ghi 6 số hay 7 số thì cái đó tùy theo cái vị bầu. Nhưng mà ít nhất nếu mà quý vị chọn bầu theo cái ứng cử viên mình thích mà trong thượng viện á, thì quý vị phải ghi ít nhất là 5 số cho những ứng cử viên trong thượng viện. Đó, nhưng mà thường thường người ta muốn cái vị trí ghi số 1 phải đảm thì nó dễ hơn. Thì quý vị nên hiểu được là hai cái lá phiếu mà họ đưa cho quý vị trong thùng phiếu đó nó rất là quan trọng. Đó, tại vì thường nó trên lệch chỉ có mấy phần trăm thôi. Thắng cử hay đắc cử từng cái ghế đó, nó trên lệch chỉ có mấy phần trăm thôi. Còn nếu mà cộng đồng mình mà bầu đúng, mà cái việc tập trung mà bầu đúng đó, thì cái lá phiếu của quý vị nó rất là quan trọng.
Vâng, đó là cách mà bầu cử đúng, tức là cách điền phiếu bầu đúng trong cái kỳ bầu cử nghị viện tiểu bang Victoria sắp tới. Cuối cùng, ông có lời gì để mà khuyến khích cộng đồng đi bầu cũng như là bỏ phiếu đúng cách, ít nhất là trong cuộc bầu cử Victoria vào cuối tuần tới thứ Bảy 24 tháng 11 không thưa?
Dạ, thì nếu được thì quý vị bỏ ra chút thì giờ để biết thêm được những ứng cử viên mà trong vùng mình hay là những ứng cử viên mà mình thích. Và nếu mình thích họ thì thường thường họ có mấy cái tờ giấy hướng dẫn ở ngoài trong phiếu đó. Mình có thể theo cái hướng dẫn đó mà để bầu cho đúng. Nếu mà muốn biết thêm thì mình có thể hỏi những người mà ở thùng phiếu đó giải thích thêm cho mình. Nhưng khi một hai ghế quý vị thấy không bao nhiêu ấy, nhưng mà nó có thể là thay đổi hay là đưa một cái đảng nó lên thì nắm quyền chính phủ nữa. Thì hồi mà mình nắm chính phủ đó thì mình có nhiều quyền quyết định rất là nhiều. À, thì tôi mong quý vị bỏ chút thời giờ và tập trung về cái cách bầu cho đúng. Tại vì cái lá phiếu mà bầu sai hay là bất hợp lệ đó thì nó rất là ổn. Tại vì cái đó là một cái đại diện cho cái tiếng nói của quý vị và đại diện cho cái tiếng nói của cộng đồng Việt Nam ở nước Úc.
Vâng, xin cảm ơn thượng nghị sĩ Tùng Ngô.
Cảm ơn chị và cảm ơn các khán giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.